Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018. Anh Quốc dự kiến đưa tàu sân bay tuần tra tại Biển Đông cùng với Úc. CIA cảnh báo Biển Đông có thể bị Trung Quốc biến thành một Crimea mới. Pháp và Nga lần đầu tiên hợp tác cứu trợ nhân đạo tại Syria. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ việc miễn trừng phạt các nước mua vũ khí của Moscow. Kính thưa quý vị, báo chí Anh vừa tiết lộ nhân cuộc đối thoại ngoại giao quốc phòng theo công thức 2+2 giữa Anh và Úc, hai bên đã thảo luận về kế hoạch hợp tác tại khu vực Thái Bình Dương, trong đó có hợp tác hải quân chung. Trong cuộc họp báo chung vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh xác nhận là hai bên đã thảo luận các phương án điều tàu sân bay Anh tới vùng Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, cùng phối hợp hoạt động với Hải quân Úc. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Theo nhật báo Anh The Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã nhắc lại mối quan tâm của London đến tình hình vùng Thái Bình Dương, thể hiện qua việc Anh Quốc lần đầu tiên từ năm 2013 đến nay đã triển khai 3 chiến hạm trong khu vực. Một hoạt động sẽ được phát triển thêm trong những năm sắp đến. Về nhiệm vụ của chiếc tàu sân bay mới của Anh Quốc, ông Williamson xác nhận rằng London và Canberra sẽ phối hợp với nhau trong kế hoạch triển khai chiếc Queen Elizabeth tới Thái Bình Dương và hoạt động cùng với chiến hạm Úc. Về phần mình, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã nhắc đến những thách thức nhắm vào những chuẩn mực và quy tắc quốc tế ở vùng Thái Bình Dương, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain cho rằng đang có những mối đe dọa rõ ràng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện nay. Theo báo The Guardian, dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng hai nữ bộ trưởng Úc đã đưa ra đánh giá trên trong bối cảnh Bắc Kinh chiếm hữu và quân sự hóa các đảo ở Biển Đông mà các nước Đông Nam Á khác cũng đòi chủ quyền. Bắc Kinh đã xây dựng căn cứ không quân trên đó, bố trí các hệ thống tên lửa sát cạnh các hàng xóm và tăng cường quyền khống chế các tuyến hàng hải trong khu vực. Cả bốn bộ trưởng Anh và Úc đều cho rằng những mối đe dọa mới đó cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Anh và Úc.
Vẫn về Biển Đông, ngày hôm qua một chuyên gia hàng đầu của CIA về châu Á khẳng định là Bắc Kinh đang huy động mọi nguồn lực tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh âm thầm nhằm thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới. Trong chiến lược này, các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng và biến thành các tiền đồn quân sự tại Biển Đông được ví như một Crimea của phương Đông. Theo hãng thông tấn AP, trong một diễn đàn về an ninh quốc tế tại Colorado, trợ lý phó giám đốc phụ trách Đông Á của CIA, ông Michael Collins, đã so sánh cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay với cuộc chiến tranh lạnh trước đây giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tuy nhiên, chế độ Bắc Kinh hiện nay đang nỗ lực trên nhiều mặt trận để làm xói mòn ảnh hưởng của nước Mỹ với các hoạt động rất khác với những gì mà chính quyền Nga đang làm. Chuyên gia của CIA nhấn mạnh là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vượt xa khỏi vấn đề cuộc chiến về thuế mà hai bên liên tục đưa ra các biện pháp trả đũa vốn thường được truyền thông đưa tin rầm rộ. Ông Michael Collins đặc biệt lưu ý đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm đánh cắp các bí mật công nghệ cao, việc quân đội Trung Quốc đang hiện đại hóa nhanh chóng và các tiền đồn quân sự của Trung Quốc xây cất tại nhiều hòn đảo ở Biển Đông. Tuy nhiên, các hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc diễn ra tại đây là tương đối âm thầm, khác hẳn với chiến dịch của Nga sáp nhập bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Ukraine hồi 2014 bị Hoa Kỳ và phương Tây lên án mạnh mẽ. Về hồ sơ Bắc Triều Tiên, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lần đầu tiên đến Liên Hiệp Quốc kể từ cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thực thi đầy đủ các trừng phạt nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng. Thông tin viên Gregoire Pouchet tường trình từ New York.
Donald Trump và Kim Jong-un rõ ràng đã trở nên thân thiện hơn ở thượng đỉnh Singapore. Thế nhưng việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên vẫn chỉ là một cam kết mơ hồ. Do vậy, Mỹ tiếp tục có kế hoạch dựa vào các trừng phạt kinh tế để gây sức ép. Hôm thứ Sáu vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứng rắn hơn, chừng nào mà chế độ Bình Nhưỡng chưa có các hành động cụ thể để giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo ông, nếu các trừng phạt chưa được thực thi, viễn cảnh thành công của mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên sẽ ngày càng xa vời. Hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn nhập khẩu bất hợp pháp nhiều sản phẩm dầu mỏ, vượt số lượng mà Liên Hiệp Quốc cho phép. Việc chuyển dầu bất hợp pháp từ tàu này sang tàu khác là những bằng chứng rõ ràng nhất. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là các hoạt động đó đã diễn ra 89 lần từ tháng Giêng cho đến cuối tháng 5 vừa qua và hiện vẫn tiếp diễn. Hành động đó hoàn toàn trái ngược với các nghị quyết trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng mà Hội đồng Bảo an đưa ra hồi năm ngoái. Hôm thứ Năm 19 tháng 7, Trung Quốc và Nga đã làm thất bại một loạt các biện pháp mới có mục tiêu giúp cho các quyết định của Liên Hiệp Quốc được áp dụng đúng đắn. Hai quốc gia nói trên đã yêu cầu thông tin bổ sung trong lúc Hoa Kỳ cho biết có trong tay nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy dầu được chuyển từ tàu này sang tàu khác và cập bến bất hợp pháp như thế nào. Bắc Kinh thậm chí hy vọng là các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ được giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong hiện tại, Washington dứt khoát bác bỏ khả năng đó.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về quan hệ Trung Quốc-Châu Phi, ngày hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Senegal. Đây là chặng dừng chân đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Phi. Chuyến đi kéo dài hơn một tuần lễ của Chủ tịch Trung Quốc được nhiều nhà quan sát coi như là bước chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Phi tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới. Bắc Kinh ngày càng khẳng định như một đối tác hàng đầu của châu lục. Vấn đề là ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đi kèm với nguy cơ châu Phi ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh về tài chính và chính trị. Thông tin viên Hike Smith tường trình từ Bắc Kinh.
Xi Jinping, surnommé joueur de poker par Donald Trump.
Ông Tập Cận Bình, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump mệnh danh là tay đánh phé, đang chơi một ván bài then chốt ở châu Phi. Bắc Kinh thúc đẩy những con tốt để đảm bảo các nguồn cung ứng tài nguyên và đi tìm những thị trường mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, ông Tập đã đặt cược trên những con đường tơ lụa mới, trên nguyên tắc nối liền châu Á với châu Âu và châu Phi. Một ví dụ là trường hợp Senegal, nơi mà Trung Quốc tài trợ cho đề án xây dựng hệ thống đường xá lớn nhất của nước này. Một xa lộ từ Dakar đến Touba trị giá 700 triệu euro. Rwanda thì hy vọng được Trung Quốc giúp phá vỡ thế cô lập nhờ một con đường xe lửa nối liền thủ đô Kigali với Mombasa ở Kenya. Bắc Kinh không do dự trám vào chỗ trống mà phương Tây để lại, như Hoàn Cầu Thời báo ghi nhận. Tổng thống Mỹ Donald Trump xem các quốc gia châu Phi như những nước thổ tả. Bằng chứng là giới tinh hoa phương Tây vẫn có xu hướng xem thường châu Phi, trong lúc Trung Quốc coi lục địa này là vùng đất đầy hứa hẹn. Thế nhưng, nguy cơ đối với châu Phi là vùng này ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, hiện đang nắm một phần lớn nợ nần của châu lục.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Một nghiên cứu của công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's được công bố hồi tháng 5 cảnh báo nguy cơ châu Phi rơi vào cuộc khủng hoảng nợ mới từng gây tai họa cho châu lục vào cuối thập niên 1990. Pháp và Nga lần đầu tiên hợp tác cứu trợ tại Syria kể từ khi nội chiến bùng nổ tại quốc gia Trung Cận Đông này. Chiến dịch được khởi sự trong đêm hôm qua rạng sáng nay. Một máy bay vận tải Antonov 124 của quân đội Nga chuyên chở 50 tấn nhu yếu phẩm và thiết bị y tế do Pháp cung cấp đã cất cánh vào khoảng 3 giờ sáng nay, tức 1 giờ giờ quốc tế, từ một sân bay ở miền trung nước Pháp hướng về căn cứ quân sự Nga Hmeymim ở miền tây Syria. Phủ Tổng thống Pháp ra thông báo cho biết trong khuôn khổ nghị quyết 2401 của Hội đồng Bảo an, kế hoạch này có mục tiêu giúp cho thường dân Syria được tiếp cận dễ dàng hơn với các trợ giúp. Đối tượng được cứu trợ lần này là một địa điểm thuộc khu Đông Ghouta gần thủ đô Damas mà quân chính phủ vừa chiếm lại từ tay phe nổi dậy hồi tháng 4 năm nay. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết việc phân phối hàng cứu trợ diễn ra dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Theo Paris, Pháp được phía Nga bảo đảm là hoạt động nói trên không bị chính quyền Damas gây trở ngại, điều đã từng xảy ra với nhiều đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Vẫn về châu Âu, Thủ tướng Anh Theresa May đã đến Bắc Ireland vào ngày hôm qua trong một chuyến thăm 2 ngày nhằm vận động cho chính sách Brexit của London, nhưng đồng thời cũng để cảnh báo Liên Hiệp Châu Âu về vấn đề biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland. Thông tin viên RFI tại Anh Muriel Denkhoa giải thích.
À Belfast, Theresa May a lancé un message clair au bloc européen.
Tại Belfast, bà Theresa May đã gửi một thông điệp rõ ràng đến khối châu Âu. Anh Quốc đã có một số nhượng bộ, thỏa hiệp, và bây giờ đến lượt châu Âu phải có thái độ mềm dẻo hơn. Dưới con mắt không khoan nhượng của đảng DUP, một đảng nhỏ tại Bắc Ireland, đảm bảo cho bà May được đa số ở nghị viện và cũng cứu vãn chính phủ của bà, Thủ tướng Anh đã bác bỏ sau khi chấp nhận vào tháng 12 năm ngoái giải pháp gọi là lưới an toàn, cho phép Bắc Ireland bám chặt thị trường chung Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp thuế quan. Đối với Thủ tướng Anh, giải pháp đó sẽ mặc nhiên tạo ra một ranh giới giữa Bắc Ireland với phần còn lại của Vương quốc Anh, điều không thể chấp nhận được. Do đó, bà Theresa May đã nhấn mạnh trên quyển sách trắng của bà về Brexit, một văn kiện gây tranh cãi, với những đề nghị thương lượng về quan hệ thương mại càng chặt chẽ càng tốt, hầu tránh thành lập một đường biên giới với thuế quan giữa hai vùng lãnh thổ Ireland. Câu trả lời của châu Âu qua tiếng nói của nhà đàm phán về Brexit Michel Barnier là sách trắng của Anh Quốc mở đường cho một cuộc thảo luận xây dựng, nhưng có nguy cơ làm suy yếu thị trường duy nhất, kèm theo là nhiều vấn đề nghi vấn chưa giải đáp. Tóm lại, cuộc đọ sức có khả năng tiếp diễn trong suốt mùa hè này, với nguy cơ được cả hai bên nêu lên về việc một cuộc chia tay mà không có thỏa thuận nào được đúc kết.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ nên cho một số quốc gia mua vũ khí của Nga được hưởng quyền miễn trừ. Ông giải thích đó là điều cần thiết để khỏi đẩy một số nước vào vòng tay của Moscow.
Trong một bản thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ Nga phải trả giá cho những hành vi hung hăng và gây bất ổn của họ, cũng như cho việc chiếm đóng Ukraine bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong khi Mỹ vẫn áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết và xứng đáng cho thái độ của Nga, thì việc cung cấp cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ khả năng miễn trừ việc áp dụng đạo luật CASTA là thiết yếu. Hết lời trích. Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2017 đã thông qua đạo luật CASTA, được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hậu thuẫn nhằm trừng phạt Nga về thái độ của Moscow ở Ukraine và hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đạo luật này yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với bất kỳ thực thể hoặc quốc gia nào ký hợp đồng vũ khí với các công ty Nga. Luật này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành một cách rất miễn cưỡng. Ngoài ra, đạo luật tiếp tục gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số đồng minh châu Á của Mỹ như Ấn Độ chẳng hạn có thể làm sứt mẻ các mối quan hệ mà Washington đã cố gắng củng cố trong nhiều năm qua. Ấn Độ, nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, từ lâu nay vẫn mua thiết bị của Nga và đang thảo luận với Moscow về việc mua các hệ thống phòng không S-400. Đối với ông James Mattis, biện pháp miễn áp dụng luật CASA sẽ cho phép một số quốc gia xây dựng mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào thiết bị quân sự của Nga.
Vẫn liên quan đến Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua thông báo viện trợ 200 triệu đô la để giúp Kiev, chủ yếu trong chi phí về đào tạo quân sự và một số nhu cầu khác như tăng cường bảo mật trong thông tin liên lạc quân sự cũng như các phương tiện quan sát trong đêm tối. Theo các nhà quan sát, khoản viện trợ mới của Mỹ được công bố đúng vào lúc Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã tỏ ra mềm yếu trước Tổng thống Nga Putin trong cuộc thượng đỉnh Helsinki hồi đầu tuần. Về quốc phòng, Tổng cộng Washington đã hỗ trợ Ukraine hơn 1 tỷ đô la kể từ năm 2014 để đối phó với phe ly khai miền Đông được Nga hậu thuẫn. Trong khi đó, ngày hôm qua, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Gareth Marquis, thông báo chính quyền Mỹ không có dự định ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine, một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức tại phần lãnh thổ của Ukraine, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, mà không do chính phủ kiểm soát thì sẽ không thể coi là hợp pháp. Cũng ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Nga Putin và đồng nhiệm Mỹ đã có một số đề xuất cụ thể nhằm giải quyết cuộc xung đột tại miền đông Ukraine kéo dài đã hơn 4 năm nay. Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Donald Trump lại tố Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu thao túng tiền tệ. Tổng thống Mỹ dường như đã mở thêm một mặt trận mới chống các kẻ thù thương mại của Hoa Kỳ, và ngày hôm qua ông Donald Trump không ngần ngại tố cáo Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu thao túng tiền tệ, thu lợi bất hợp pháp.
Trong một tin nhắn Twitter, ông Trump khẳng định Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc và những quốc gia khác đã thao túng tiền tệ bằng cách hạ thấp lãi suất, trong khi nước Mỹ thì lại tăng lãi suất với đồng đô la ngày càng mạnh hơn, làm mất đi lợi thế cạnh tranh. Đối với ông Trump, Mỹ cần được cho phép lấy lại những gì đã mất vì tệ nạn thao túng tiền tệ bất hợp pháp và các thỏa thuận thương mại tệ hại.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Lần đầu tiên từ năm 91 đến nay, vào hôm nay một cặp tuyển thủ bóng bàn Nam Bắc Triều Tiên đã giành chiến thắng trong trận chung kết tại giải Korea Open. Đây có thể gọi là huy chương vàng đầu tiên của nền ngoại giao thể thao trên bán đảo Triều Tiên. Một tay vợt Nam Hàn Quốc cặp với một nữ vận động viên Bắc Triều Tiên đã đánh bại cặp Trung Quốc 3-1 ở trận chung kết đôi nam nữ ở giải đấu bóng bàn quốc tế thành phố Daejeon.
Tấn công bằng dao trên xe buýt tại Đức, một người đàn ông 34 tuổi gốc Iran vào ngày hôm qua đã bất ngờ dùng dao tấn công vào hành khách trên một chiếc xe buýt tại thành phố Lübeck thuộc một tiểu bang ở miền Bắc nước Đức. Theo báo chí Đức thì ít nhất 14 người bị thương, trong số đó có 2 người bị thương nặng.
Israel và phong trào võ trang Hamas đồng ý ngừng bắn tại giải Gaza dưới sự bảo trợ của Ai Cập và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận ngừng bắn đã được Hamas loan báo hôm qua, nhưng chưa được phía Israel xác nhận. Thế nhưng hôm nay thì tình hình tương đối yên tĩnh ở khu vực sát biên giới Israel-Gaza.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI tiếng Việt. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về Slimane và Amir, hai giọng ca nam ăn khách hiện thời tại Pháp, nhân dịp khai mạc chương trình thi hát Audition Secret. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp về chủ đề tiếng Pháp liệu có phải là một ngôn ngữ lỗi thời hay không. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thanh Phương.
Điểm tuần báo.
Vào mùa hè, các tuần báo Pháp thường có ít trang hơn và đa số các bài báo là về những chủ đề không mang tính thời sự. Thế nhưng, tuần này các tạp chí đã phải cấp tốc thay đổi khuôn báo sau chiến thắng của đội tuyển Pháp tại Cúp bóng đá Thế giới ở Nga vừa qua.
Với ảnh trên trang bìa là tiền đạo Mbappe đang hôn chiếc cúp vô địch thế giới, tuần báo Lopski này thuật lại con đường dẫn đến chiến thắng của đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của phù thủy Deschamps. Con đường này khởi đầu đã không phải dễ dàng.
Tờ báo nhắc lại rằng trước khi khai mạc vòng chung kết, báo chí Pháp dĩ nhiên đã dự trù đến cuộc hẹn với lịch sử này. 20 năm sau chiến thắng năm 1998, các tuyển thủ áo lam có sẽ lặp lại kỳ công của các đàn anh hay không? Nhưng đại đa số dân Pháp lúc đầu còn hoài nghi, làm sao mà các cầu thủ đó mà họ chỉ mới nghe nói đến có thể vươn lên ngang tầm với những Zidane, Barthez hay Thuram? Đúng là những trận đầu của tuyển Pháp tại Nga không lấy gì là hứng khởi, cho đến khi trận thắng Argentina ở vòng 1/8 khiến người ta nhớ đến thời kỳ vàng son của trận Pháp Brazil 1998, trận Pháp Bồ Đào Nha năm 2000 và trận thắng Brazil tại Cúp Thế giới 2006 vào lúc mà phong độ của Zidane đang ở đỉnh cao. Tuần báo Lopes nhắc lại, đối đầu các tuyển thủ Argentina của Messi nổi bật lên là Kylian Mbappe, một cầu thủ lý tưởng, một thanh niên chỉ mới 19 tuổi. Và lần nào trả lời phỏng vấn cũng đều tỏ quyết tâm giành chiến thắng cho nước Pháp. Rất hào phóng, anh đã hứa là sẽ tặng toàn bộ tiền thưởng cho một hiệp hội chăm lo trẻ em tàn tật. Mê đứa con trai đó, dân Pháp cũng dần dần có cảm tình với người bố nuôi, đó là Didier Deschamps, cựu thủ quân đội tuyển Pháp năm 1998 và là người đã biết truyền tinh thần quyết thắng cho cả đội. Theo tờ báo Lopes, công lao giành ngôi sao thứ hai cho nước Pháp trước hết là của các tuyển thủ, đó là những cầu thủ chuyên nghiệp, dù tuổi còn trẻ, được huấn luyện trong những trung tâm đào tạo mà đã đưa nước Pháp thành quốc gia cung cấp tài năng bóng đá nhiều nhất thế giới, được thâu nhận vào những câu lạc bộ danh tiếng nhất của châu Âu, cho nên họ tạo thành một đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, theo ý kiến của các phóng viên ngoại quốc mà tuần báo Lopes đã phỏng vấn. Nhưng thế hệ sắc bén như thế không thể nở rộ nếu không nhờ kinh nghiệm của huấn luyện viên Deschamps. Ông đã biết đảm nhận vai trò của một nhà mô phạm, biết đưa tinh thần tập thể trở lại với đội tuyển Pháp để giúp các tuyển thủ bù đắp cho những sai lầm cá nhân và khống chế đối thủ tốt hơn.
Một người Pháp mang tên Deschamps, đó là tựa trên trang nhất của tuần báo L'Express số ra tuần này, với một bài rất dài nói về huấn luyện viên đội tuyển áo lam.
Tờ báo viết, Didier Deschamps từ lâu đã không còn mang đôi giày cầu thủ nữa, nhưng cuối cùng vẫn chính ông là người bước lên đài danh dự và ôm hôn tổng thống. Saint-Denis 1998, Moscow 2018, hai sân vận động, hai thời kỳ khác nhau, hai đội tuyển Pháp và hai ngôi sao trên áo thun đồng nghĩa với một danh hiệu lớn nhất và được thèm muốn nhất, vô địch thế giới. Đối với L'Express, Deschamps là gạch nối giữa hai thế hệ, thậm chí là hiện thân của một quốc gia ngày càng được nể trọng trên hành tinh bóng đá. Chiến thắng mới này tặng thưởng cho sự kiên trì của một người đàn ông gần 50 tuổi, tự tin vào những sự chọn lựa và một số quyết định của mình. Khi một lần nữa giành chiến thắng ở trận chung kết theo phong cách của riêng ông, Deschamps đã làm đầy thêm chiếc tủ vốn đã có rất nhiều giải thưởng, gia nhập vào nhóm của Franz Beckenbauer và Mario Zagala, hai nhân vật huyền thoại đã từng đoạt chiếc vô địch thế giới trong chiếc áo tuyển thủ và sau đó là trong chiếc áo huấn luyện viên đội tuyển. Theo tờ L'Express, công thức Deschamps rất dễ mô tả. Huấn luyện viên vô địch của năm 2018 cũng giống như khi ông còn là cầu thủ. Siêng năng, cần mẫn, cứng cỏi, nghiêm khắc và nếu cần thì sẵn sàng la hét quát tháo. Trên sân, Deschamps không phải là một cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện nhất, nhưng lại là một trung vệ rất hữu ích, có lối đá đơn giản và rất thông minh, không quan tâm đến tranh cãi về việc phải đá đẹp như thế nào. Cựu tuyển thủ Pháp mang áo số 7 cho rằng, trong bóng đá, kẻ chiến thắng bao giờ cũng có lý. Thực dụng, hiệu quả và đơn giản, đó là những khẩu hiệu của Deschamps, bất chấp những đánh giá của công luận.
Tuần báo Courrier International kỳ này cũng trích dịch nhiều bài của báo chí quốc tế nói về chiến thắng của đội tuyển Pháp với hàng tựa trên trang nhất, Pháp, thế hệ áo lam.
Đó cũng là tựa một bài báo của The New York Times đối với tờ Nhật báo Mỹ. Nước Pháp kể từ nay đứng đầu nền bóng đá thế giới nhờ tính đa dạng sắc tộc và tài năng của các tuyển thủ trẻ. Thứ nhất là trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Pháp đã tiếp nhận nhiều đợt di dân từ Nam và Đông Âu, từ Bắc Phi, rồi sau đó từ Tây Phi, Trung Đông và quần đảo Antilles để tái thiết đất nước và giải quyết tình trạng khan hiếm nhân công. Đa số những người này đến định cư ở các vùng ngoại ô nghèo chung quanh các thành phố lớn. Thứ hai là từ đầu thập niên 1970, nước Pháp đã lập ra nhiều trung tâm để phát hiện, tuyển lựa và đào tạo các tài năng trẻ, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ ở các vùng ngoại ô nghèo và là nơi mà gần 1/3 số tuyển thủ Pháp hiện nay đã sinh ra, như trường hợp của Mbappé.
Báo chí của nhiều nước khác cũng không ngớt lời ca ngợi kỳ công của đội tuyển Pháp, cho rằng 23 tuyển thủ này đang đi vào huyền thoại của cúp thế giới. Courrier International điểm qua một số bài.
Nhật báo Anh The Daily Telegraph viết rằng nước Pháp nay là vô địch thế giới. Họ rất xứng đáng với danh hiệu này vì đã biết triển khai đội hình hay nhất và thực dụng nhất trong số các đội tuyển của một cúp thế giới mà chắc chắn sẽ là đẹp nhất trong lịch sử. Tại Đức, tờ Nhật báo Süddeutsche Zeitung thì nhận định kẻ chiến thắng trong cúp thế giới kỳ này phản ánh đúng nền bóng đá hiện nay. Chỉ có đội nào có lối chơi tập thể chặt chẽ nhất là giành được cúp thế giới. Một cá nhân riêng lẻ chẳng làm được gì cả. Nguyên tắc này đã phần nào bị quên lãng do công chúng của bóng đá hiện nay quá tôn sùng những siêu sao như Messi, Ronaldo, Neymar. Báo chí quốc tế cũng đồng thanh ca ngợi huấn luyện viên Deschamps. The Wall Street Journal nhìn nhận rằng huấn luyện viên đội tuyển Âu Lam đã biết quy tụ một đội với nhiều tài năng đến mức mà khi đã vào đến chung kết đội này còn bị chê trách là đã không chơi hết tiềm năng.
Nhưng báo chí quốc tế cũng không quên đội bị thua trong trận chung kết. Croatia, đội đã chiến đấu kiên cường, dù rất mệt mỏi, sau 3 lần đều phải đá hiệp phụ.
Nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha viết, tại Moscow đúng là đã có một đội thắng, nhưng trận chung kết này không đáng có một đội thua. Tờ La Nation của Argentina, quốc gia bị Pháp loại ở vòng 1/8 thì nhận xét, Croatia không thể tin được điều đã xảy ra ở trận chung kết này. Họ đã đá hay hơn, thế nhưng lại bị thua. Tuy vậy, báo chí quốc tế hoàn toàn chấp nhận chiến thắng của đội tuyển Pháp, kể cả tờ Nhật báo Corriere della Sera của Ý. Sau nhiều năm nhìn nhận và tôn vinh mô hình Tây Ban Nha và Đức, nay đã đến lúc khẳng định rằng đội tiên phong của bóng đá thế giới là nằm tại Pháp. Thực tế này chắc chắn sẽ còn kéo dài nếu chúng ta tính đến tuổi trung bình của đội Pháp, tính đến trình độ mà họ đã chứng tỏ ở Nga, ấy là chưa tính đến những tuyển thủ mà Deschamps đã để lại ở nhà, chưa cho thi đấu tại Cúp Thế giới lần này. Courier International cũng trích dịch một số báo của Croatia đồng thanh ca ngợi đội tuyển nước họ, như trang mạng Telegram đã viết: "Về nhì thì sao? Chưa bao giờ chúng ta tự hào như thế. Đó là một trận chung kết đi vào lịch sử. Các tuyển thủ Croatia đã góp phần vào tính chất lịch sử đó với lòng dũng cảm, sự tự tin và lối đá rất thoáng của họ. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Thế giới 2018 dành cho Luka Modric chứng tỏ là đội tuyển Croatia đã thi đấu tuyệt vời."
Về thời sự quốc tế, Courrier International tuần này dành cả một hồ sơ để nói về căng thẳng hiện nay giữa Đài Loan và Trung Quốc, giới thiệu hai bài báo của trang web Đoàn Chuyện Môi và của tờ South China Morning Post.
Một đảo gần như bị ngạt thở về ngoại giao, đó là tựa bài báo của Đoàn Chuyện Môi, một trang mạng của Hồng Kông. Bài báo nhắc lại là sau nhiều vụ bỏ rơi, hiện chỉ còn 18 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Sự cô lập này ngày càng gia tăng, có thể làm thay đổi nguyên trạng mà cho tới nay vẫn giúp cho hòn đảo này chung sống hòa bình với Trung Quốc. Trên 18 quốc gia đó, Trung Hoa Lục Địa biết chắc là 17 nước sẽ sẵn sàng rơi vào vòng tay của họ ngay khi Bắc Kinh tung ra vài đòn theo hướng này. Chỉ có trong trường hợp của Vatican là họ phải đẩy thêm một chút để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng việc này sẽ thành tựu ngay sau khi Trung Quốc chấp nhận một vài nhân nhượng thuần túy kỹ thuật. Nhưng theo tác giả bài báo, nếu Trung Hoa Dân Quốc, tức là tên chính thức hiện nay của Đài Loan, không còn được quốc gia nào công nhận về mặt ngoại giao nữa, thì Đài Loan sẽ thay thế bằng tên Đài Loan Dân Quốc, như mong muốn lâu nay của phe đòi độc lập cho Đài Loan. Có điều, những người gắn bó với quốc gia Trung Hoa bỗng dưng sẽ mất một điểm tựa, còn Bắc Kinh thì sẽ để vụt mất cơ hội chiêu dụ những thành phần ở Đài Loan mà hiện vẫn mơ đến một sự thống nhất hòa bình với Hoa Lục. Tờ South China Morning Post thì chú ý đến vụ ngưng chiếu một bộ phim lịch sử nhiều tập ở Đài Loan. Bộ phim được chiếu trên đài truyền hình Đài Loan Dai TV từ ngày 10 tháng 5 dựa trên chuyện có thật, nói về một nữ y tá Đài Loan đã cãi lệnh cha mẹ để vào phục vụ trong quân đội Nhật tại Hồng Kông và sau đó là tại Quảng Đông, Trung Quốc trong thời gian Thế chiến thứ hai. Tranh cãi đã nổ ra dữ dội và vẫn tiếp diễn mặc dù đài truyền hình đã ngưng chiếu sau hai tập đầu. Tranh cãi cũng không dịu đi sau khi ngành tư pháp Đài Loan mở điều tra để xác định xem Bắc Kinh có đã gây áp lực lên đài truyền hình Dai TV để buộc họ ngưng chiếu bộ phim đó trên hay không. Ngay sau khi tập đầu bộ phim được chiếu, các mạng xã hội cũng như một số tờ báo ở Hoa Lục đã kịch liệt lên án nội dung bộ phim là liếm gót giày Nhật Bản. Sau khi phim đột ngột bị ngưng chiếu, có tin đồn là Bắc Kinh đã gửi các quan chức cao cấp đến tận trụ sở của đài Dai TV để buộc họ ngưng chiếu phim này. Nhưng Đài Loan liền đua nhau lên án Trung Quốc xâm phạm quyền tự do nghệ thuật, trong khi Đài Loan hoàn toàn không nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Theo nhật báo South China Morning Post, vụ này cho thấy hai bên bờ eo biển Đài Loan cho tới nay vẫn có cái nhìn khác nhau về thời kỳ Nhật chiếm đóng. Tờ báo nhắc lại rằng, Đài Loan đã được chính quyền thời nhà Thanh nhượng cho Nhật Bản ngay từ năm 1895, trước khi trở lại thuộc lãnh thổ Trung Quốc năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh.
Khavi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Anh Quốc dự báo đưa tàu sân bay tuần tra Biển Đông cùng Úc. Seiya cảnh báo Biển Đông có thể bị Trung Quốc biến thành một Crimea mới. Pháp và Nga lần đầu tiên hợp tác cứu trợ nhân đạo tại Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ việc miễn trừng phạt các nước mua vũ khí của Moscow. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn.
20 năm đợi chờ, cúp vàng bóng đá thế giới mới quay trở lại nước Pháp. Nhìn từ Paris, sự kiện này làm lu mờ thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên trong nhiệm kỳ Donald Trump, đẩy đối thoại giữa Trung Quốc với Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh hay hiệp định thương mại giữa Nhật Bản và châu Âu xuống hàng thứ yếu. Khác với thông lệ, xin dành chọn tạp chí Thế giới đó đây hôm nay cho sự kiện thể thao đã khiến cho cả nước Pháp vui sướng đến điên cuồng.
C'est la folie! C'est la folie! La
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cổ động viên Pháp ngay tại thủ đô Moscow đã điên lên vì vui sướng, xem ngày 15 tháng 7 là một ngày hạnh phúc nhất trong đời. Cách xa sân vận động Luzhniki đến 2.500 cây số tại Pháp, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, điệp khúc Champion du Monde vang rền trong những rừng cờ ba màu xanh trắng đỏ. Một người hâm mộ nói, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi sẽ giữ mãi cái hình ảnh ngày hôm nay để kể lại cho con cháu chiến thắng vẻ vang của đội tuyển bóng đá Pháp. Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, những biểu tượng của nước Pháp đều khoác lên mình màu cờ xanh trắng đỏ. Khi mà đội tuyển Pháp từ Moscow trở về thủ đô Paris, 23 tuyển thủ và huấn luyện viên Didier Deschamps đã được chào đón như những vị anh hùng, nào là thảm đỏ ở phi trường, thảm đỏ tại phủ tổng thống điện Élysée. Một biển người tràn ngập con lộ đẹp nhất thế giới, Champs-Élysées. Họ đợi chiếc xe mui trần của đội bóng đá Pháp đi qua. Có mặt tại chỗ, thông tín viên RFI Pierre Olivier mô tả cái không khí lễ hội tại đây. Tiếng vỗ tay vang rền khi chiếc xe buýt của đội tuyển Pháp đi ngang. Những người may mắn nhất đã được trông thấy một vài danh thủ. Số khác trèo lên cột đèn hay là đứng trên nóc của các sạp báo, cách mặt đất vài thước để có thể trông thấy các cầu thủ trong những chiếc áo thun màu xanh lam của đội tuyển quốc gia. Nhưng tiếc là xe đã đi quá nhiều. Điều quan trọng nhất là chia sẻ niềm vui sướng với tất cả mọi người chung quanh sau một đêm hò hét qua những người khàn cả giọng nhưng vẫn vô cùng tự hào và vui sướng. Niềm vui sướng tự hào mà cả buổi chiều hôm thứ hai vừa qua, hàng trăm ngàn người trên đại lộ Champs-Élysées cùng chia sẻ. Thua Pháp trên sân cỏ, nhưng Croatia không để bị lép vế. Paris tràn ngập màu cờ xanh trắng đỏ chào đón đội bóng vô địch thế giới trở về. Thì tại Zagreb, những lá cờ cũng ba màu xanh trắng đỏ với những ô trắng và đỏ ở giữa của Croatia rầm trời. Nửa triệu người, tức là gần 12% dân số của cả nước, dừng mọi hoạt động. Họ đổ về Zagreb, kiên nhẫn, đứng đợi hàng giờ, cũng với hy vọng là được trông thấy đội bóng Vatreni từ Moscow trở về. Lần đầu tiên vào chung kết Cúp bóng đá thế giới, các tuyển thủ của Croatia đem lại niềm tự hào vô biên cho đất nước với khoảng 4 triệu dân này. Đoàn xe của đội bóng áo sọc trắng đỏ từ phi trường quốc tế đã phải mất đến 5 giờ đồng hồ mới chen được vào đến quảng trường Jelenic ở trung tâm thủ đô. Từ năm 1994 tới nay, một biển người mới lại tràn ngập đường phố Zagreb. 24 năm về trước là để dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cử hành tại một đất nước mà 90% dân số theo Công giáo. Bên cạnh niềm tự hào dân tộc, sự hãnh diện của một quốc gia nhỏ bé nhưng đã có một đội bóng oai hùng, thì Cúp bóng đá thế giới 2018 còn đem lại một làn gió mới cho cỗ xe kinh tế của Croatia, như là tường thuật sau đây của thông tín viên Laurent Guy từ Zagreb.
Hiệu ứng kinh tế đầu tiên của Cúp bóng đá thế giới đem lại cho Croatia đó là trong suốt mùa bóng, nhịp độ mua sắm đã tăng vọt. Nào là mua vô tuyến truyền hình, mua trang thiết bị thể thao, nước ngọt, các dịch vụ thuê bao điện thoại, vân vân. Chỉ số tiêu thụ tăng từ 10 đến 15% so với cùng thời kỳ năm ngoái và đã vọt lên tới 17% vào lúc đội tuyển Croatia đấu với đội bóng Anh ở vòng bán kết. Sức mua sắm của người dân Croatia nhân trận bóng này còn cao hơn so với mùa lễ Giáng sinh. Nhìn chung, tiêu thụ tại Croatia tăng thêm khoảng 1,2 tỷ đô la. Giới doanh nhân hy vọng là hiệu ứng bóng đá sẽ còn kéo dài. Nhờ thành tích của đội tuyển quốc gia, Croatia đã thu hút sự chú ý của thế giới và hình ảnh của đất nước được quảng bá miễn phí một cách rộng rãi, chủ yếu là qua mạng Internet.
ngành du lịch Croatia là lĩnh vực kinh tế đầu tiên được hưởng lợi từ mùa bóng lần này, khi chúng ta biết rằng các hoạt động du lịch đem về 18% tổng sản phẩm nội địa cho Croatia. Với các lĩnh vực khác thì hiệu ứng bóng đá không được bằng, xuất khẩu của Croatia không hy vọng tăng vọt nhờ vào thành tích của đội tuyển quốc gia.
Laurent Rouy, Zagreb, RFI.
Theo dõi toàn bộ mùa thi đấu suốt một tháng trời ròng rã trên 12 sân cỏ tại 11 thành phố, đặc phái viên đài RFI Christophe Jussi tổng kết mùa World Cup 2018.
Cette Coupe du Monde là n'a pas respecté les légendes du football. Black Bull et
bóng đá thế giới lần này không tôn trọng trật tự của làng bóng quốc tế. Các đội bóng dẫn đầu bảng bị loại quá sớm, đó là trường hợp của đội tuyển Đức, Argentina và Tây Ban Nha. Rồi ở tứ kết, đến lượt Brazil, Uruguay bị knock-out. Những Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar phải ra về, để thay vào đó là một thế hệ vàng của bóng đá Croatia và nhất là đội trưởng Luka Modric được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu năm nay. Croatia ngấp nghé trước vô địch nhưng đã thua Pháp ở trận chung kết. Đây cũng là một trận chung kết nhiều bàn thắng nhất từ năm 1966. Đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps nhờ ngôi sao may mắn dẫn đường đã có được Kylian Mbappe, người được vinh danh là cầu thủ trẻ triển vọng nhất tại Cúp Thế giới lần này. Nhờ vậy Pháp đã đoạt được chức vô địch thứ nhì sau 20 năm chờ đợi. Trong số các nguyên thủ đứng dưới mưa trong buổi lễ trao giải, Tổng thống Vladimir Putin tươi cười hỉ hả vì tổ chức Cúp bóng đá thế giới thành công vượt bậc. Điều bất ngờ là thành tích của đội tuyển Nga chỉ đầu hàng ở vòng tứ kết. Đây là một trong số nhiều bất ngờ ở giải lần này. Khán đài trên các sân vận động đông kín khán giả. Không một sự cố đáng tiếc nghiêm trọng nào đã xảy ra ngoài việc bốn thanh niên của nhóm Pussy Riot lao xuống sân cỏ. Qatar khó có thể cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy khi tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022.
Christophe Jousset, Moscou, RFI.
Nếu như trên sân cỏ, Pháp đoạt danh hiệu vô địch bóng đá thế giới 2018, Croatia là Á quân, thì trên mặt trận thương mại, tập đoàn của Mỹ Nike đã hạ gục Adidas của Đức.
Lần đầu tiên 100% quần áo và giày của các tuyển thủ có mặt trên sân trong trận chung kết đều có logo của Nike. Cũng tập đoàn Mỹ có trụ sở tại bang Oregon này trang bị cho 3 trong số 4 đội bóng vào bán kết. 3 cầu thủ được xướng tên trong lễ bế mạc là Mbappe của Pháp, Modric của Croatia và thủ môn người Bỉ Courtois đều là những sứ giả của Nike. Áo của Thibaut Courtois mang nhãn hiệu Adidas, nhưng đôi giày anh đi là của Nike. Cũng hãng này cung cấp giày cho 60% cầu thủ thi đấu trên các sân cỏ Nga. Đối thủ chính của Nike là Adidas, có mỗi quả bóng với logo 3 sọc của tập đoàn Đức hiện diện trong trận chung kết Pháp-Croatia. Adidas tuy được 12 trong số 32 đội bóng khoác lên mình những chiếc áo có logo 3 sọc và trong số ấy có những đội bóng lớn như Đức, Tây Ban Nha hay Argentina. Tiếc cho Adidas là tất cả đã phải rời sân cỏ Nga quá sớm. Nike là nhà tài trợ chính thức của đội tuyển Pháp từ năm 2008. Hàng năm rót cho đội này hơn 50 triệu euro. Hợp đồng kéo dài cho tới tận năm 2026. Với chiến thắng của đội tuyển áo lam, Nike cầm chắc doanh thu tăng vọt. Bởi như ghi nhận của giám đốc phụ trách về khuyến mãi thuộc tập đoàn này, thì hình ảnh của một đội bóng, uy tín của các ngôi sao là kênh liên lạc hiệu quả nhất. Tính cách dễ mến và gần gũi của giới trẻ say mê quả bóng tròn của một cầu thủ như Kylian Mbappe sẽ chắp thêm đôi cánh để những sản phẩm của tập đoàn mang tên nữ thần chiến thắng của Hy Lạp bay xa hơn, cao hơn.
Nhưng thách thức trước mắt đối với Nike là làm thế nào để cung cấp nhanh nhất những chiếc áo mang tên các tuyển thủ của Pháp với 2 ngôi sao trên ngực. Dấu hiệu cho thấy đội bóng này đã 2 lần đoạt chức vô địch thế giới.
Trước cả trận đấu, Nike chuẩn bị sẵn 1.500 áo thun màu xanh lam với 2 ngôi sao trên ngực để tặng không cho một số rất ít các vị khách mời đặc biệt của tập đoàn này, khi các chú gà trống xứ Go lần thứ nhì viết nền trang sử của làng bóng đá thế giới. Giới hâm mộ lập tức cuồng nhiệt săn lùng những chiếc áo với 2 ngôi sao. Không ít người đã thất vọng vì không thể tìm thấy những món hàng độc đáo ấy tại cửa hiệu của Nike ở đại lộ Champs-Élysées. Công ty này cho biết sớm nhất thì cũng phải đến giữa tháng 8 mới có thể chiều lòng người hâm mộ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, một nhà phân phối trên mạng đã tung ra hàng giả. Đó cũng là những chiếc áo màu xanh lam có logo của Nike với 2 ngôi sao trên ngực. Giá bán ra không quá 10 đô la. Những chiếc áo đầu tiên được may tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi các hãng gia công của Nike ở Thái Lan tiếp tay. Giá thành không vượt quá 20 đô la, nhưng sẽ được bán ra trên các cửa hàng với giá từ 90 đến 150 đô la. Dù vậy, để có lãi, hãng này cũng phải bán ít nhất 1,5 triệu chiếc áo trong vòng 1 năm. nhà cung cấp quần áo thể thao của Mỹ chờ đợi trong 3 tuần lễ đầu khi phát hành sản phẩm mới. 300.000 chiếc áo sẽ được các nhà sưu tập săn lùng như một món hàng độc.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Hà. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu về Sliman và Amir, hai giọng ca nam ăn khách hiện thời tại Pháp nhân dịp khai mạc chương trình TIH Audition Secret.
Kể từ khi các cuộc thi hát trở nên phổ biến trên đài truyền hình, đã có khá nhiều ca sĩ trở nên nổi tiếng để rồi từ bệ phóng này gây dựng sự nghiệp của họ. Đó là trường hợp của Sliman, Amir hay là Julien Doré, những giọng ca nam ăn khách hiện thời tại Pháp được giới thiệu trong chương trình Góc vườn âm nhạc tuần này. Trước hết là nam ca sĩ Sliman, người đã từng đoạt giải nhất chương trình The Voice tại Pháp năm 2016. Năm nay 29 tuổi, anh sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Algérie ở vùng ngoại ô Paris. Thời còn nhỏ, do có năng khiếu âm nhạc, Sliman đã tập hát với các dàn đồng ca phúc âm, học hỏi được những kỹ thuật luyện giọng căn bản nhất, để rồi ghi tên vào các trường đào tạo nghệ thuật sân khấu. Một khi trưởng thành, Sliman kiếm sống nhờ đi hát trong các quán bar và phòng trà. Anh tải lên mạng các đoạn video đầu tiên, qua đó anh trình bày các sáng tác của chính mình. Mặc dù các bản ghi âm chưa được hoàn chỉnh, nhưng tài năng của Sliman đã lọt vào mắt các nhóm sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Des jours avec et des jours sans, Luna elle rêve de sentiments. Des jours soleil et des jours de pluie, Luna merveille danse la nuit. Elle danse, elle danse, elle chante. Một khi đã thu hút sự chú ý của các nhóm sản xuất truyền hình, con đường mở ra trước mắt của Sliman vẫn đầy thử thách chông gai. Trong 4 năm liền, anh đã tham gia vào nhiều cuộc thi hát truyền hình, nhưng cứ mỗi lần anh vẫn bị loại trước vòng chung kết. Những lần gặp thất bại liên tiếp ấy đã không làm cho Sliman nản chí. Ngược lại, anh rút kinh nghiệm từ các bước vấp ngã và mãi tới năm 2016, khi Sliman tham gia mùa thứ 5 của chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, giọng ca này đã hội tụ tất cả những ưu điểm, biết khai thác thế mạnh để giành lấy chiến thắng trong vòng chung kết. Chất giọng khàn đục trung trầm, biểu cảm trong những nốt chậm, mong manh ở những vết gãy, khiến cho giọng ca của Sliman rất hợp với các bản ballad. Lối đệm càng mộc thì tiếng hát của anh càng nồng. Lối diễn đạt ấy chỉ mất đi nét tinh tế và chất thơ khi anh trở nên cường điệu qua những lần hát trên sân khấu những bản tình ca đậm đặc chất hiện thực như các bài hát của Jacques Brel. Nhưng nhờ vào chất giọng khá đặc biệt của mình, Sliman là giọng ca xuất hiện nhiều nhất trong các dự án ghi âm tập thể, từ tuyển tập các ca khúc vùng địa Trung Hải cho tới album Thế hệ trẻ tưởng nhớ ca sĩ Michel Delpech. C'était bien chez l'orateur quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café il y avait un coin pour nous. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera pour ne pas l'oublier. Chez Lorette, về phần mình, Amir, năm nay 34 tuổi, cũng đã thành danh nhờ vào cuộc thi hát truyền hình The Voice ở Pháp vào năm 2014. Anh đã lọt vào vòng chung kết, nhưng lại để vuột mất chiến thắng vào giờ phút chót. Và giải nhất năm ấy về tay Kenji, chuyên hát nhạc pop hòa quyện với một chút flamenco. Sinh năm 1984 tại vùng ngoại ô Paris trong một gia đình gốc Do Thái, Amir lớn lên tại Israel sau khi gia đình anh đến định cư tại Tel Aviv. Năm 22 tuổi, anh vào vòng chung kết của cuộc thi hát truyền hình quốc gia Israel và điều đó giúp cho anh ký hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. Có thể nói là khi tham gia vào cuộc thi hát The Voice tại Pháp, Amir đã từng có kinh nghiệm trong phòng ghi âm cũng như trên sàn diễn. Và có lẽ cũng vì thế mà anh đã lọt vào mắt các nhà sản xuất ở Pháp, cho dù anh không đoạt giải nhất The Voice năm 2014. Amir lại càng có may mắn do vào thời bấy giờ, các nước tham gia cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đang có cái mốt tuyển lựa các thí sinh đến từ các chương trình truyền hình thực tế.
Elle pleure sans bruit dans mon rétro. 6h30, le temps est pourri, je mets la radio. J'entends plus le moteur, j'entends plus que mon cœur de taxi driver. Elle part loin d'ici, elle pleure, la nuit tombe tout doucement. J'ai pris le périph, changé de tarif machinalement. J'ai la tête ailleurs, je suis un peu trop rêveur, puis qu'un taxi driver. Je pars loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici.
Sau các quốc gia như Bỉ, Nga, Áo, Na Uy, Thụy Điển, lại đến phiên nước Pháp chọn một thí sinh của chương trình The Voice làm người đại diện. Rốt cuộc thì Amir đã về hạng 6 trong cuộc thi Eurovision năm 2016, và cuộc thi này đã giúp cho album thứ nhì của Amir trở nên phổ biến tại châu Âu, hàng loạt phiên bản hòa âm lại các bài hát của anh trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhờ vậy mà nhân kỳ trao giải thưởng của kênh truyền hình châu Âu MTV Europe tại Hà Lan vào cuối năm 2016, Amir đã đoạt danh hiệu giọng ca nam xuất sắc nhất. Anh lặp lại thành tích này sau khi đoạt hai giải Energy Music Awards dành cho tài năng khối Pháp ngữ và ca khúc hay nhất trong năm theo bình chọn của công chúng. Câu hỏi đặt ra giờ đây cho Amir và Slimane nói riêng cũng như cho các thí sinh The Voice nói chung là liệu họ có thể trụ vững được bao lâu, cũng như các tài năng đi trước họ là Julien Doré và Christophe Willem. Xuất thân từ chương trình Nouvelle Star, phiên bản tiếng Pháp của American Idol, Julien Doré là một trong những gương mặt hiếm hoi đã từng đoạt giải nhất nhân một cuộc thi hát truyền hình, để rồi gần đúng một thập niên sau đó, anh được giới chuyên nghiệp phong tặng danh hiệu nghệ sĩ tài ba nhất nhân kỳ trao giải thưởng Victoire de la Musique của Pháp. Số ca sĩ xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình trụ vững cho tới tận bây giờ có thể được đếm trên đầu ngón tay.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về Slimane và Amir khai giọng ca nam ăn khách hiện thời tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Tiếng Pháp liệu còn có phải là ngôn ngữ lỗi thời hay không? Tạp chí do Thu Hằng phụ trách, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng Pháp ra hầu tòa ngày 18 tháng 7 năm 2018 vì bị cáo buộc lỗi thời. Đây là cách đề cập thảo luận đầy sáng tạo dựa theo ý tưởng của công ty Uzbek Enrica trong ngày gặp gỡ đầu tiên của Viện Pháp. Phiên tòa nhập vai một ngày vì các thế hệ tương lai có đủ chủ tọa, biện lý, luật sư bào chữa cho bị cáo, thư ký tòa án, bốn nhân chứng là những người trực tiếp làm việc trong môi trường pháp ngữ. Bồi thẩm đoàn được chọn ngẫu nhiên trong số khách tham dự và dĩ nhiên bị cáo là tiếng Pháp, hay đúng hơn là khả năng của tập thể trong việc cải tiến và đẩy mạnh phổ biến tiếng Pháp. Tiếng Pháp có lỗi thời hay không? Câu hỏi được đưa ra thảo luận hoàn toàn mang tính khiêu khích. Khiêu khích ngay trong từ lỗi thời đến cách sử dụng tiếng Anh has been trong câu hỏi. Đây là chú ý của ban tổ chức, của những người tham gia phiên tòa. Chính cách thảo luận độc đáo này đã gây bất ngờ cho hội trường với vài trăm nhân viên, tùy viên văn hóa của Pháp tại các nước trên thế giới quy tụ về Paris. Bỏ qua cách thảo luận truyền thống thường đơn điệu, thiếu năng động, chính những người trong bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định tiếng Pháp có phải là ngôn ngữ lỗi thời hay không. Bị cáo tiếng Pháp ra về mà không bị kết án, nhưng với điều kiện tiếng Pháp phải được mở rộng hơn, tiếng Pháp phải trở thành công cụ sáng tạo, trao đổi, qua đó để truyền tải hình ảnh của nước Pháp. Với bà Marie-Christine Saragos, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông France Media Monde, gồm France 24, RFI và MCD, nhập vai nhân chứng trong phiên xét xử tiếng Pháp, thì ngôn ngữ của Molière vẫn được nói rộng rãi trên khắp thế giới.
Pour moi, le français, c'est jamais contre les autres langues, ou alors c'est tout contre, comme disait Sacha Guitry.
Với tôi, tiếng Pháp chưa bao giờ chống lại những ngôn ngữ khác, và tiếng Pháp còn là ngôn ngữ của nhiều người châu Phi, vùng Quebec, của nhiều người Canada khác. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ của người Bỉ, người Thụy Sĩ, và cũng cần nói thêm là 1/4 số người nói tiếng Pháp sống ở thế giới Ả Rập.
Khi trả lời RFI tiếng Việt, bà rất lạc quan về tương lai của tiếng Pháp tại châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.
Tôi mới đến Việt Nam và tôi thấy là Việt Nam có ý muốn nối lại với tiếng Pháp và cộng đồng pháp ngữ. Ngoài ra phải nhắc đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm Việt Nam vào tháng 1 năm 2019. Tôi đến Việt Nam vì chúng tôi vừa mới phát sóng kênh truyền hình France 24 bằng tiếng Anh ở Việt Nam. Ngay lập tức, chính quyền Việt Nam nói là họ cũng muốn có kênh France 24 bằng tiếng Pháp. Hiện chúng tôi đang xin giấy phép phát sóng France 24 tiếng Pháp. Vì Việt Nam đề nghị phát sóng kênh này, nên chúng tôi nghĩ là quá trình này sẽ sớm được hoàn thiện. Chúng tôi nghĩ là có thể làm được gì đó vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp. Ở Việt Nam thì tôi thấy là rất nhiều người học tiếng Pháp bằng cách nghe đài RFI của các bản tin tiếng Pháp dễ đọc, và họ nói tiếng Pháp rất trôi chảy, không bị pha giọng. Ngoài ra, thông qua bản tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi cũng có những phương pháp dạy tiếng Pháp qua tiếng Việt. Đây là một phương pháp rất hay, vì từ tiếng mẹ đẻ, thính giả có thể học được tiếng Pháp. Ngoài ra, Viện Pháp cũng yêu cầu chúng tôi cho phép họ truy cập nội dung dạy tiếng Pháp để sử dụng giáo trình của chúng tôi thông qua chương trình RFI Savoir.
Bien avoir accès à la formation de formateur pour utiliser nos méthodes d'apprentissage du français via RFI Savoir.
Ngoài RFI Savoir tăng cường đào tạo trên Internet, trong đó có chương trình học tiếng Pháp, vào năm 2017, tập đoàn FMM còn cam kết đối tác với AUF, cơ quan đại học cộng đồng pháp ngữ, để góp phần làm lan tỏa khắp thế giới kiến thức và chuyên môn khoa học của khối pháp ngữ. Cái mà chúng ta gọi là khối pháp ngữ ngày nay không phải là không gian bấp bênh ngoài phạm vi nước Pháp, với Pháp là trung tâm, mà chính là tiếng Pháp. Đây là thông điệp được Tổng thống Emmanuel Macron gửi đến mọi công dân nói tiếng Pháp trên khắp thế giới. Thách thức ngôn ngữ là mối bận tâm của mọi người và cần đến một quan niệm cởi mở, đa phương và phi tập trung trong cộng đồng pháp ngữ. Để tiếng Pháp trở thành công cụ phục vụ cho đam mê sáng tạo, cho đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau, Viện Pháp muốn tăng cường mạng lưới văn hóa ở nước ngoài, như tiếp tục đồng hành cùng với các trí thức, nghệ sĩ và các tác phẩm của họ
qua đó, tiếng Pháp tiếp tục được mở rộng, trở thành phương tiện tư duy và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, sách vở, âm nhạc, kỹ thuật số, thảo luận, vân vân. Vì vậy, các nền văn hóa và ngôn ngữ cùng hành động là trọng tâm trong hai ngày gặp gỡ tại Paris với các sứ giả của văn hóa và ngôn ngữ Pháp ở nước ngoài. Thay đổi đầu tiên được Viện Pháp đưa ra chính là trang web mới của Viện bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, năng động hơn, nhấn mạnh vào những sự kiện nổi bật, nốt tăng fort, song không quên các hồ sơ, dossier quan trọng và những thông tin nơi khác, ailleurs, của các trang đối tác. 7 website nhỏ được thiết kế riêng cho 7 ngoại ngữ cũng sắp được hoàn thiện.
L'objectif de ce nouveau site, c'est vraiment de promouvoir la culture française à l'international.
Mục đích của trang web mới là quảng bá văn hóa Pháp ra thế giới, đồng thời tăng cường danh tiếng của Pháp bằng cách giải thích đúng trọng tâm, sống động, và cuối cùng là nhằm cung cấp một công cụ làm việc có ích, tiện lợi cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.
Ngoài dự án trao đổi hợp tác nghệ thuật, Viện Pháp tiếp tục tăng cường ủng hộ các nghệ sĩ trẻ nước ngoài thông qua chương trình Cinet và La Fabrique Cinéma, tạm dịch là xưởng sản xuất phim. Bà Emily Bouchetey, giám đốc ban điện ảnh của Viện Pháp giải thích.
Với những người chưa biết đến Fabrique thì đây là một chương trình rất quan trọng của Viện Pháp và rất là hữu ích. Chương trình nhằm phát hiện và công nhận giá trị của các đạo diễn sản xuất phim của các nước phía Nam và các nước đang phát triển, đồng hành với họ trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes.
Trong vòng 10 năm hoạt động từ 2009 đến 2018 của xưởng sản xuất phim của Viện Pháp, 91 dự án đã được chọn, 167 đạo diễn được mời. Chương trình hoạt động ở 61 nước, trong đó có 23 nước Pháp ngữ. 40% các dự án phim được Viện Pháp hỗ trợ và ủng hộ đã được khởi quay. Les Labs của Viện Pháp cũng không phải là dự án mới, nhưng trong 2 năm gần đây đã phát triển rất mạnh mẽ. Bà Judith Rose, giám đốc ban tiếng Pháp, sách và tri thức của Viện Pháp giải thích.
Les Labs là những chương trình nhằm giúp tăng cường kỹ năng chủ yếu dành cho thế hệ trẻ dấn thân và các xã hội dân sự nước ngoài. Từ một chương trình gốc, hiện tại đã có nhiều chương trình bổ trợ như Safia Lab, Ayada Lab, v.v. Đầu tiên chính là Lab Citoyen, hàng năm vẫn quy tụ về Paris từ 50 đến 60 người, tất cả đều thuộc khối Pháp ngữ để gặp gỡ và theo học một khóa về một chủ đề liên quan đến nhân quyền. Chủ đề năm nay là quyền của con người và giáo dục.
Các chương trình hoạt động dành riêng cho một quốc gia cũng là những dự án chủ đạo của Viện Pháp. Sau năm 2018 dành cho Israel, năm 2019 sẽ đề cao quan hệ Pháp-Rumani và đến năm 2020, châu Phi sẽ được vinh danh tại Pháp. Thách thức để tiếng Pháp không bị coi là lỗi thời và để duy trì quyền lực mềm chính là phải suy nghĩ đến sự phát triển của ngôn ngữ này, đến cách phổ biến các tác phẩm thể hiện chất Pháp bên cạnh những ngôn ngữ và nền văn hóa khác. Và cuối cùng là phải thu hút được công chúng mới bằng cách tìm ra cách hành động để tiến về phía họ.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Anh Quốc dự kiến đưa tàu sân bay tuần tra Biển Đông cùng với Úc. Syria cảnh báo Biển Đông có thể bị Trung Quốc biến thành một Crimea mới. Pháp và Nga lần đầu tiên hợp tác cứu trợ nhân đạo tại Syria. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ việc miễn trừng phạt các nước mua vũ khí của Moscow. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây như thường lệ là tạp chí thể thao do Anh Vũ phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.